Lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã dành gần một năm trọn để nghiên cứu và học hỏi về các phép lạ mà Đức Chúa Giêsu đã làm khi Ngài sống trên đất. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta khởi sự nghiên cứu và học hỏi về những thí dụ và ân dụ của Đức Chúa Giêsu khi Ngài giảng dạy cho các môn đồ cũng như dân chúng thời bấy giờ khi Ngài ở tại thế. Thí dụ là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Thí dụ là những câu chuyện dùng để soi sáng hầu cho người ta rõ hơn về những điều mình nói và những điều gì mình trình bày. Còn ân dụ là gì? Đây là một chữ mà có lẽ quý ông bà anh chị em ít thường nghe. Ân dụ là gì? Theo nhà giải kinh William Barclay, ông nói rằng ẩn dụ là một câu chuyện ở dưới đất mà có ý nghĩa ở trên trời. Một điều gì đó ở dưới đất này được đem ví sánh với một điều gì đó ở trên trời, để phần chân lý ở trên trời được người ta lãnh hội cách dễ dàng hơn nhờ ánh sáng của phần thí dụ ở trên đất này. Trong khi đó, ông Thomas An và Stephen Thorson thì định nghĩa ẩn dụ là một câu nói đơn thuần hoặc câu chuyện trong đó minh họa cho một lẽ thật thuộc linh. Người có sự hiểu biết thuộc linh có thể hiểu biết về ẩn dụ, nhưng người không hiểu biết thuộc linh thì không thể hiểu được ẩn dụ mà Đức Chúa Giêsu đã nói. Để khởi đầu loạt bài về các thí dụ và ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu, hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta học thí dụ và ẩn dụ đầu tiên được chép ở trong sách Mác đoạn 4 câu 1 đến câu 20, khúc kinh thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa mới nghe đọc qua. Và ẩn dụ này nói về bốn thứ đất. Ở trong Mác đoạn 4 câu 3 câu 9, Đức Chúa Giêsu kể rằng: "Hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một phần khác rơi nhầm nơi đất đá sỏi, vì một ít đất thịt, tức thì mọc lên vì bị lấp không sâu, nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc lên làm cho ngạt ngòi và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt thì kết quả lớn lên và nảy nở ra, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán rằng: ai có tai mà nghe, hãy nghe. Ẩn dụ này có nghĩa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Và bốn loại đất mà chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đề cập tới ở đây có nghĩa là gì? Và Đức Chúa Giêsu đã cắt nghĩa ẩn dụ này ra sao? Và chúng ta học được gì trong ẩn dụ này? Và mong ước rằng khi tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta ngồi đây với lòng thành tâm nghiên cứu lời của Chúa, chúng ta sẽ tìm được những bài học rất là quý báu cho cuộc đời của chúng ta. Ẩn dụ thứ nhất là đất dọc đường. Trong ẩn dụ Đức Chúa Giêsu kể đây, theo lời cắt nghĩa của Ngài, ở trong Mác đoạn 4 câu 14 đến câu 20, người gieo giống ấy là người gieo đạo. Chính Đức Chúa Giêsu hay bất cứ người nào tuyên bố lời của Đức Chúa Trời đều là những người gieo giống của Đức Chúa Trời. Các loại đất là lòng của người nghe đạo, và hột giống là đạo hay là lời Đức Chúa Trời được rao ra. Ở trong Mác đoạn 4 câu thứ 3 chép rằng: có người gieo giống đi ra đặng gieo, một phần giống rơi dọc đường. Người nông dân ở trong câu chuyện này, như chúng ta biết có thể hình dung được, ông ta có một mảnh ruộng. Chung quanh bao bọc thửa ruộng, người ta có làm những cái bờ đê. Và bờ đê là những con đường nhỏ bao bọc chung quanh, và người ta có thể đi trên bờ đê đó, đi qua đi lại, và đi nhiều lần thì bờ đê này trở thành con đường đi, và đất thì rất chai cứng. Khi tới mùa gieo giống, người nông dân theo ở Việt Nam chúng ta thì có thể cầm một cái thúng đặt lúa trong đó rồi bắt đầu rải ra gieo ra. Nhưng ở Do Thái có khi người ta làm một cái khăn lớn, một phần thì cột vào ở trong cái thân của mình, và phần khác thì nắm vào ở trong một cái tay, và lúa ở trong cái khăn đó người ta hốt, ta giải ra và đi dài dài cho đến khi nào xong công cuộc gieo lúa như thế. Nhưng chẳng may, ở trong câu chuyện này Chúa Giê-xu kể, có một số hạt lúa rơi nhầm cái đường đi. Vì chai cứng, rễ không thể đâm xuống được. Chẳng bao lâu, Chúa Giê-xu nói gì? Chim trời bay tới mà ăn hết những hột giống rơi trên đường đi đó. Loại đất dọc đường này là hình ảnh của những người có lòng cứng cỏi, từ chối hay chống đối lại lời của Đức Chúa Trời được ban ra. Và khi đọc lời Đức Chúa Trời hoặc khi nghe lời của Đức Chúa Trời, họ không thể tiếp thụ được, và những hạt giống đó sẽ trở nên vô ích và bị mất đi. Ở trong Mác đoạn 4 câu 15, Đức Chúa Giê-xu giải thích như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa giải thích rằng những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Sa-tan đến cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Một số người giống như đất ở trên đường đi, rất là cứng cỏi, hạt giống rơi xuống thì không có ăn vào trong đất được, phải nằm ở trên khơi đó và cuối cùng thì mất đi. Kết quả là ma quỷ lấy hết tất cả. Chúa Giê-xu nói rằng chim trời ở đây là hình ảnh của những ma quỷ đến cướp lấy những hột giống gieo vào lòng những con người, mà lòng của những người đó trở thành cứng cỏi như là đất đi đường, không có kết quả gì cả. Lòng họ vẫn trống vắng, lời của Đức Chúa Trời không có tác động gì được ở trong lòng của họ cả. Người chưa tin Chúa có lòng cứng cỏi thì đã đành rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng đôi khi con ấy của Chúa chúng ta lại có tấm lòng cứng cỏi như đất trên đường đi vậy, không tiếp thụ được lời Đức Chúa Trời được, và lời Đức Chúa Trời rao ra không động vào trong lòng của họ và không có ảnh hưởng gì tới lòng của họ cả. Khi lời Đức Chúa Trời đụng tới đời sống riêng tư của họ hoặc những tham muốn của họ thì họ không ngần ngại vứt những lời đó đi trên đường mà để cho chim trời ăn mà thôi, không ích lợi gì cả. Thí dụ, lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta hãy yêu thương nhau, hãy tha thứ nhau, nhưng khi chúng ta nghe lời đó, chúng ta trong lòng vẫn không thể tha thứ được, không thể yêu thương những người mà chúng ta mất lòng được, và chúng ta không hấp thụ được lời của Chúa Trời đó vô lòng của mình, cái sự cứng cỏi đó làm cho lời của Chúa Trời mất đi, chim trời ăn hết, vô ích. Dầu Chúa dạy chúng ta hãy yêu thương tha thứ nhưng mà chúng ta không bao giờ làm được. Tại sao? Vì lòng chúng ta cứng cỏi, không có tiếp thụ được lời của Đức Chúa Trời. Một thí dụ nữa, Kinh Thánh nói rằng hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nơi ngày thánh, chớ bỏ qua sự nhóm lại những kẻ quen làm, mấy kẻ quen làm. Nhưng khi chúng ta nghe lời đó, đôi lúc chúng ta quăng lời của Chúa bên vệ đường, bên con đường đi, không có kết quả gì cả. Và chúng ta vẫn không có lòng sốt sắng để đi thờ phượng Chúa, để đi nhóm lại thờ phượng Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Một thí dụ khác, mà đây là thí dụ mà chúng ta thấy nhãn tiền. Hội thánh nào cũng vậy, không phải ở đây không mà thôi, thưa quý ông bà anh chị em. Là Chúa dạy gì? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lãnh quyền phép và làm chứng nhân cho ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Rồi Chúa còn nói xa hơn nữa, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Và Chúa nói rằng bổn phận của con dân của Chúa là đi rao truyền ơn cứu rỗi cho những người khác. Và chúng ta dự tiệc thánh thì chúng ta nói, mỗi lần chúng ta dự thì nói rằng chúng ta rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Nhưng lời đó đi đâu, thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta đặt lời đó ở đâu? Nhiều khi chúng ta đã bỏ lời đó trên đường đi, không có mọc rễ lên được, chim trời ăn hết. Và chúng ta ở nhà không bao giờ đi làm chứng nhân cho Chúa, không giảng tin lành, thậm chí không dự phần vào những công tác truyền giảng tin lành hay là dâng hiến cho các quỹ truyền giáo nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Những người đó là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giê-xu nói gì? Đó là những hạt giống rơi vào đất con đường đi, cứng cỏi, không hấp thụ được lời của Đức Chúa Trời, hột giống không mọc lên được. Bây giờ chúng ta phải làm gì nếu tôi và quý bạn trong cái hoàn cảnh này? Thưa quý bạn cho em, lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải ăn năn tội và cầu xin Chúa cất tấm lòng cứng cỏi của chúng ta đi. Và làm sao cất tấm lòng cứng cỏi của chúng ta đi? Ai làm được? Và Kinh Thánh nói rằng chỉ có Đức Thánh Linh mới làm được điều đó mà thôi. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 36 câu 26 câu 27, Đức Chúa Trời hứa gì? Câu đó chép rằng ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cắt lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Khi Đức Thánh Linh đến với chúng ta với tấm lòng an năn thống nhất với Chúa, thì Thánh Linh sẽ đến với chúng ta và Thánh Linh đó sẽ thay đổi cái tấm lòng bằng đá khỏi chúng ta và ban cho chúng ta lòng bằng thịt, và từ đó chúng ta mới có thể vâng theo mạng lệnh của Chúa và làm theo lời của Chúa được, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy, nếu chúng ta xét thấy lòng mình còn cứng cỏi, hãy đến với Chúa cứu thế Giêsu, đến với Đức Chúa Trời và xin Thánh Linh Ngài ngự đến với chúng ta để Ngài thay đổi lòng của chúng ta, lòng bằng đá ra lòng bằng thịt, để chúng ta có thể tiếp thụ lời của Đức Chúa Trời và đạo được kết quả, chứ không phải là bị chim trời ăn hết, thưa quý ông bà anh chị em. Loại đá thứ hai mà Chúa Giêsu kể trong ẩn dụ này là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Đó là đất đá sỏi. Ở trong Mác đoạn 4 câu 5 câu 6, Chúa Giêsu nói gì? Một phần khác rơi nhầm nơi đất đá sỏi, chỉ có đất thịt, tức thì mọc lên vì bị lấp không sâu, nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Đất đá sỏi này có nghĩa là gì? Nếu tôi và quý bà anh chị em đọc thì chúng ta có thể hiểu được, nhưng mà không hiểu rõ. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã cắt nghĩa cái điều này chúng ta một cách rõ ràng. Chúa cắt nghĩa ở đâu? Ở trong Mác đoạn 4 câu 16, 17 như sau: cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ gieo nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy, nhưng vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nổi khi gặp vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ bắt bớ thì liền vấp phạm. Chúa Giêsu nói rằng đất đá sỏi này là loại đất chỉ tráng ở trên mà thôi, còn ở dưới là đá và sỏi. Cho nên cái hạt giống gieo ra mọc lên nhanh lắm vì ấm, nhưng mà khi mà rễ đâm sâu xuống thì đụng đá và đụng sỏi thì không đi được nữa và cuối cùng phải bị héo. Ông nhà giải kinh Sạc Erman nói rằng loại thứ hai này là kẻ gieo nhầm nơi đất đá sỏi. Đây không nói về chỗ đất đá, nhưng là một lớp đất mỏng phủ trên vần đá, trên đá sỏi. Chỗ đất đó rất tốt, ông nói là rất tốt, nhưng thiếu bề sâu. Tuy nhiên chẳng bao lâu hột giống cũng nứt mọng và lớn lên mau chóng nhờ ánh nắng ấm. Nhưng khi rễ ăn sâu xuống, đụng phải đá cứng không xuyên qua được, thì chẳng bao lâu hạt giống đang lên bị héo mà éo úa, và dưới cơn nắng gắt thì bị héo đi. Bằng hình ảnh trên, Chúa đã mô tả một số người sẵn sàng nghe sứ mạng của Chúa mang đến cho lòng họ. Họ dễ cảm nhận lắm, nhưng đức tin thì lại không có chiều sâu. Và khi gặp nỗi thống khổ hoặc bắt bớ hoặc sự khó khăn nào đó thì họ sa ngã, họ vấp phạm ngay, vì họ chỉ biết lẽ thật của Đức Chúa Trời rất là cạn cợt, không có sâu. Loại đá sỏi này chúng ta gặp rất là nhiều, thưa quý bạn chị em. Có những người tin Chúa lúc đầu thì soi bộ sốt sắng lắm, mạnh mẽ lắm, nhưng một thời gian sau thì èo uột và cuối cùng thì đi luôn. Chúng ta thấy không? Có những người tị nạn ngày xưa đó, họ đến trại tị nạn, nghe nói là có những nhà bảo trợ, những người tin lành ở tại Hoa Kỳ, họ tin Chúa mau lắm. Rồi khi tới thì họ được người bảo trợ rước về nhà, nuôi nấng, đem đi nhà thờ, họ cầu nguyện, họ tin Chúa, tin Chúa. Nhưng một thời gian sau khi bảo trợ xong rồi thì họ đi ra nhà riêng. Bây giờ có công ăn việc làm rồi thì đâu mất tiêu, không thấy nhóm lại nữa. cái rễ của họ rất là hẹp hòi, ngắn ngủi. Một số người khác chúng ta thấy ở Việt Nam nhiều hơn ở đây, là họ cưới vợ gả chồng đó, họ tin Chúa để cưới vợ, họ tin Chúa để được chồng, họ tin Chúa bề ngoài thôi, rồi cũng đi học lớp phước âm ấu chỉ, rồi làm báp tem để làm lễ phép giao. Nhưng mà khi đã thành vợ chồng rồi thì vợ hay là chồng bảo đi nhà thờ thì thôi, ở nhà yên lặng, và từ đó thì không thấy mặt ở nhà thờ nữa. Rễ rất là ngắn, không có đào sâu được, thưa quý bà anh chị em. Ở Hội Thánh Paris, khi tôi tới đây rước những người tị nạn và đem về, có một gia đình kia tin Chúa đi nhóm tốt lắm. Chúng tôi mừng lắm, anh này có thể là trong này có tương lai cho Hội Thánh, mừng lắm. Nhưng mà sau đó 3 tháng, anh đến gặp chúng tôi và nói rằng: thưa mục sư, tôi cảm ơn mục sư rất là nhiều đã cưu mang tôi từ khi tôi đến, giúp đỡ tôi mọi sự, cho vật này vật khác khi tôi thiếu thốn và làm đủ thứ hết. Tôi đã đi nhóm rồi được 3 năm rồi, cảm ơn mục sư. Nhưng mà tôi nghĩ rằng 3 năm để trả ơn Chúa, trả ơn mục sư thì đủ rồi. Thì bây giờ thôi, từ nay tôi trả Kinh Thánh lại cho mục sư và thôi không đi nhóm nữa. Không có đụng chạm gì anh ta hết, gia đình này không có gì hết, nhưng mà từ giả hộ thánh. Tại sao? Vì tin Chúa cái bề ngoài thôi, rễ không có, ở một lớp đất thịt ở trên, nhưng mà khi rễ mọc lên thì là bị đụng đá, bị đụng sỏi mà héo tàn, không còn lớn lên được nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, một số người khác tin Chúa khi gặp khổ cực, nói tin Chúa được phước lắm, nhưng mà vào nhà thờ sao mà lại gặp nhiều khó khăn, phải kiêng điều này kiêng điều nọ, ở ngoài tự do quá mà vào đây bị khép vào một cái luật chịu không nổi, rồi đi luôn. Một số người khác nữa thì gặp bất đồng một điều nào đó thì không có nói lời nào khác mà chúng ta không còn thấy mặt họ, không từ giã ai cả. Một số người khác thì gặp sự bắt bớ khó khăn thì cũng từ giã Chúa và từ giã Hội Thánh. Ở và tại Việt Nam có những người tin Chúa trong những chiến dịch, quý ông bà anh chị em biết rằng giảng có nhiều người tin Chúa lắm, thưa quý ông bà anh chị em, họ tin Chúa nhưng mà gặp bắt bớ, gia đình bắt bớ thì họ lui đi ngay, hoặc là chính quyền bắt bớ thì họ cũng lui đi nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Cái đớp đất thịt ở trên mỏng lắm, hột giống gieo xuống vì ở dưới có đá ấm thì làm cho ấm thì nở mọc lên mau lắm, nhưng mà khi rễ đâm xuống đụng đá và xoài thì không còn hấp thụ sự sống nữa và cuối cùng sẽ bị tàn phai. Trong trường hợp này chúng ta phải giải quyết như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Làm sao cho đời sống của một người khi tin Chúa, nghe lời của Chúa Trời mà được sâu nhiệm, thưa quý ông bà anh chị em? Muốn được sâu nhiệm thì người đó phải thật sự ăn năn, được tái sanh, và thứ hai là người đó phải dành thời giờ đọc lời của Chúa, học lời của Chúa để hiểu rõ lời của Chúa mới có thể sâu nhiệm được. Có những người tin Chúa rồi mà cả suốt tuần lễ một năm, hai năm chưa đọc lời Chúa một lần nào, cuốn Kinh Thánh vẫn bỏ đó. Có những người tin Chúa rồi mà không đi thờ phượng Chúa, không có học trường Chúa Nhật, giàu có đi nhóm nhưng đứng ở bên ngoài nhưng không học trường Chúa Nhật, thì cuộc đời làm sao có thể lớn lên và sâu nhiệm, biết lời Chúa, biết những chân lý của Chúa để chúng ta có thể sâu nhiệm được, thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta phải học lời Chúa, phải kiên trì, phải đào sâu lời của Chúa để đức tin của chúng ta vững nền, rễ của chúng ta đâm sâu hơn để hưởng lấy những cái sức sống từ ở dưới đất mạnh mẽ. Vì vậy, nếu tôi và quý ông bà anh chị em ở trong trường hợp này thì có một cách là chúng ta phải quay về với lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh, lời của Chúa nói gì? Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Để được sắm sẵn để làm việc lành, để được làm một người trọn vẹn, để được một người đâm rễ vững nền, thì phải học lời Chúa, về lời của Chúa có ích lắm để cho chúng ta lớn lên. Vì vậy mà Phi-e-rơ đã khuyên gì? Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 2, ông nói: hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho đem nhờ đó mà lớn lên mà được rỗi linh hồn. Phi-e-rơ nói rằng: anh em ơi, để cho đời sống mình lớn lên, không bị tàn heo thì phải ham thích lời của Đức Chúa Trời như là sữa cho những trẻ con uống vậy, là sữa thiêng liêng, là Đức Chúa Trời là sữa thiêng liêng. Nếu quý ông bà anh chị em có sữa thiêng liêng của Đức Chúa Trời thì quý ông bà anh chị em nước da sẽ hồng hào, sẽ lớn lên, sẽ mạnh mẽ. Còn không thì chúng ta sẽ lụng tàn, để đức tin của chúng ta đâm vào những đá sỏi, gặp khó khăn, gặp bắc bơ, chúng ta ngã ngay. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu kể ẩn dụ này dạy chúng ta nhiều điều quý báu lắm, và chúng ta học những bài học để chúng ta nhận được phước lành Chúa dư dật. Thưa quý ông bà anh chị em, loại đất thứ ba mà trong ẩn dụ Chúa Giêsu kể mà chúng ta vừa đọc ở trong Mác đoạn thứ tư này là gì? Đó là hạt giống rơi vào đất bụi gai, ở trong bụi gai. Chúa Giêsu phán ở trong Mác đoạn 4 câu 7 rằng một phần khác rơi nhầm đất bụi gai, gai mọc rậm lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả. Đất bụi gai có nghĩa là gì? Và Chúa Giêsu cắt nghĩa rõ lắm, thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Mác đoạn 4 câu 18-19 chép rằng còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo, song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và sự tham muốn khác thấu vào lòng họ làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái. Những hạt giống rơi vào trong bụi gai, đất ở tại bụi gai này tốt lắm thưa quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em mà biết đi làm vườn hay là đi làm ruộng đó, những cái chỗ mà tùm như vậy đó, đất nó tốt lắm, phân nó cũng tốt nữa. Mà khi người ta gieo giống vào mà lỡ rớt vào trong đó thì Chúa Giêsu nói gì? Hột giống này lên rất là mau bởi vì đất tốt, nhưng mà khi lên rồi thì mà lên không kịp cái sức lớn của cái bụi gai này, những cái chùm cây này nó mọc lên cao hơn và nó che phúc, che lấp những cái thân lúa mọc lên và làm cho nó nghẹt ngòi, làm cho cồm cõi nghẹt ngòi, không có lên được nữa. Mới đầu thì lên tốt lắm phải không? Nhưng mà sau đó nghẹt ngòi. Và Chúa Giêsu nói gì? Đây là mảnh đất của sự gai góc, làm cho đời sống của cái của Chúa nghẹt ngòi. Mà lý do làm sao nghẹt ngòi, Chúa Giêsu nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Là bởi vì ham đời này, lo giàu sang, lo chạy theo đời này để những lo lắng làm sao có ăn có mặc và đủ thứ làm cho người ta rối loạn, và là lo chỉ lo đời này mà thôi mà không lo về đời sống thuộc linh của mình. Có những người tin Chúa thì đời sống tốt lắm, nhưng mà khổ một nỗi là thấy người khác có xe đẹp, nhà lầu, có tiền của, bây giờ mình cũng muốn như vậy, và cả cuộc đời cứ đi vào đó kiếm tiền bạc, kiếm tiền bạc mà quên đi đời sống thuộc linh của mình, héo úa là như thế. Những cái đó nó che lấp tất cả cái đức tin của người cơ đốc của chúng ta và làm cho chúng ta không lớn mạnh được. Thưa quý ông bà anh chị em, biết bao nhiêu lần chúng ta lo ăn gì, mặc gì, uống gì, biết bao nhiêu lần chúng ta chạy theo tiền tài nhà cửa để chúng ta có của ăn của để, có thể làm giàu để có thể có một đời sống tốt hơn, và vì vậy mà chúng ta quên đi sự thờ phượng Chúa, sự quên đi sự hầu việc Chúa, chúng ta quên đi thì giờ tĩnh nguyện với Chúa, chúng ta quên đi thì giờ đọc lời của Chúa. Và vì vậy mà những cái ở bên ngoài đó nó phủ che, nó che lấp cả, và đời sống của chúng ta không thể lớn lên được. Và lời Chúa gọi đó là đất bụi gai, bụi gai. Đây là những điều mà chúng ta thấy rõ lắm phải không thưa quý ông bà chị em? Chúng ta không cần phải giải nghĩa dài đâu, ai cũng thấy được. Khi một đời sống mà cứ lo chạy theo đời này, chạy kiếm tiền bạc, tiền của, thì chúng ta thấy đời sống đó không có thể lớn lên được. Có những người mới đầu họ sốt sắng lắm, họ dâng hiến cho Chúa, họ đọc kinh thánh, họ cầu nguyện, họ đi truyền giáo, đi cầu nguyện, chỗ nào họ cũng đi hết. Nhưng khi mà họ an cư lạc nghiệp, bây giờ họ có tiền bạc rồi, họ chạy theo tiền bạc, những cái đó mà họ quất ra đằng sau, những cái bóng đó nó che hết cuộc đời của họ, và họ không còn sốt sắng như xưa nữa, họ lui đi trong đức tin. Là bởi vì những cái sự ham hố đời này đã làm cho tê liệt tất cả đời sống của họ, họ mất đi cái nhiệt khí, họ không còn hầu việc Chúa mạnh mẽ như xưa nữa. Đường hầu việc Chúa mạnh mẽ, chúng ta thấy họ đứng lại vì có cái bóng che của những gai góc đã làm cho không thể lớn lên được. Thưa quý ông bà anh chị em, và khi có những điều này rồi thì chúng ta làm gì?
chúng ta phải thiết tha cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời chặt tất cả những gai gốc ra khỏi cuộc đời của chúng ta, tống nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Nếu tôi và quý bạn chị em cứ để những gai gốc ra che phủ cuộc đời chúng ta thì chúng ta không có đời nào lớn lên trong đời sống thuộc linh được, thưa quý bạn chị em. Chúng ta sẽ từ từ tàn lụi và chúng ta sẽ không còn là những người tích cực hầu việc Chúa nữa. Thưa quý bạn chị em, loại đất thứ tư mà Đức Chúa Giêsu kể ở đây mà Ngài nói rằng là đất tốt. Ở trong Mác đoạn 4 câu 8 chép rằng một phần khác nữa rơi vào nơi đất tốt thì kết quả lớn lên và nảy nở ra, một hột ra 30 hột khác, 60 hột khác, 100. Rồi Đức Chúa Giêsu cắt nghĩa trong câu 20 rằng nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo chịu lấy và kết quả một hột ra 30 hột khác, 60 hột khác, 100. Chúa Giêsu nói rằng đất tốt là một đất là những người có lòng nghe đạo, có lòng nghe đạo, một cái lòng mà cao cả, cao cấp, dâng hiến đặc biệt Chúa Trời, và khi lời của Chúa gieo ra thì họ nghe, họ tiếp nhận và họ coi lời đó là cái linh lương nuôi dưỡng đời sống của mình, lời đó hướng dẫn cuộc đời của họ. Và những người mà nghe đạo như vậy đó thì sẽ kết quả. Và Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu nói rằng cái hột giống đó sẽ lớn lên, rồi kết quả hột 30, hột 60, hột 100. Chúng quý bạn chẳng thấy có những cái cây lúa mà hột nó nhẹ hơn, có những cái lúa nó quằn xuống không? Và những lúa đó gieo nhầm nơi đất tốt là mọc lên như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Cái lòng được gọi là đất tốt ở đây là tấm lòng thật sự tin nhận Chúa của Thế Giêsu, là tấm lòng được tái sanh, là tấm lòng được nên thánh trong huyết báo của Chúa Giêsu, là tấm lòng sẵn sàng đứng với Chúa không chuyển đai, dầu gặp khó khăn như thế nào vẫn một lòng một dạ với Chúa. Và tấm lòng này là tấm lòng đem lại kết quả cho Chúa. Khi tôi và quý bạn chăm dâng hiến tấm lòng này cho Chúa thì khi lời Chúa được gieo ra, lời Chúa được kết quả. Và kết quả gì? Chúa nói rằng kết quả cây lúa đó thì 30, 60, 100. Nhưng mà kết quả gì, thưa quý bạn chăm? Nếu tôi và quý bạn chăm là hột giống, là một mảnh đất tốt cho lời của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả gì xảy ra trong đời sống của tôi và quý bạn chăm? Trước nhất, người tin Chúa thật sự thì luôn luôn được sanh ra bông trái của Thánh Linh, phải không? Bông trái gì được sanh ra trong đời sống của tôi và quý bạn chăm là những người theo Chúa. Chúa Giêsu nói rằng khi mà hột giống gieo vào đất tốt thì sẽ sanh trái 30, 60, 100. Nhưng mà trái gì? Thì Kinh Thánh nói rằng trái Thánh Linh ở trong Galati đoạn 5 câu 22 chép rằng nhưng trái Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Khi một người là một mảnh đất tốt, tấm lòng của họ tiếp nhận đời Chúa thì họ trong lòng của họ thì có những trái của Thánh Linh. Trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Nếu tấm lòng không phải là đất tốt thì chúng ta sẽ không thấy những cái bông trái này sanh ra trong đời sống chúng ta đâu. Và điểm thứ hai, cái bông trái thứ hai mà sanh ra trong đời sống chúng ta là gì? Trái gì? Tức trái Thánh Linh rồi, nhưng một cái loại trái nữa gọi là trái thuộc linh. Trái thuộc linh là trái gì, thưa quý bạn chứ không? Mình có thể nói rằng là con, đứa con thuộc linh của mình. Khi vợ chồng ăn ở với nhau thì sanh ra con cái. Những con chiên thì sanh ra chiên con, phải không? Nhưng mà tín hữu, con cái của Chúa thì phải sanh ra con cái của Chúa, phải không? Chúa dạy chúng ta phải đi ra làm chứng nhân cho Chúa, phải đem dắt những người trở về với Chúa. Và những người mà chúng ta đem về với Chúa là cái trái thuộc linh mà tôi và quý ông bà anh chị em đem về với Chúa. Mảnh đất tốt bao giờ cũng sinh ra trái thuộc linh. Cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị em nếu là mảnh đất tốt nhận lời của Chúa thì chúng ta sẽ đem dắt đưa một số người khác trở về tin nhận Chúa của Thế Giêsu làm cứu Chúa của mình. Đó là trái thuộc linh. Có nhiều người tôi thấy tin Chúa suốt cuộc đời không có đem một người nào tin Chúa hết, mà thưa quý ông bà anh chị em, mảnh đất là mảnh đất gì? Có những người mới tin Chúa nhưng mà dẫn người ta về với Chúa thật là lạ lùng lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Và biết bao nhiêu người dắt đưa nhiều khác trở về với Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Đó là những mảnh đất tốt, mảnh đất mà chẳng những sanh trái Thánh Linh mà còn sanh được những đứa con thuộc linh cho Chúa nữa, trong nhà của Chúa nữa. Thưa quý bạn cho em, quý bạn cho em suy gẫm lại đời sống của mình, chúng ta thuộc loại đất nào? Thưa quý bạn cho em, đất đường đi, đất đá sỏi, đất gai góc, hay là đất tốt? Thưa quý bạn cho em, và anh cho em chắc chắn không muốn ba loại đất trước đầu, phải không? Và chúng ta mong ước rằng mỗi người chúng ta đều trở nên đất tốt, phải không? Và xin Chúa cho tôi và ông ba quyết tâm mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu làm Chúa của mình. Xin Chúa Thánh Linh đến tái sanh lòng của chúng ta và khiến chúng ta trở thành mảnh đất tốt để chúng ta sanh hoa quả thiêng liêng cho Chúa, trái Thánh Linh và trái thuộc linh trong đời sống chúng ta, đem nhiều những kẻ hư mất trở về với Chúa nữa. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên cầu nguyện.